Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Funny Money của Mark Singer là một tác phẩm phi hư cấu tường thuật về sự trỗi dậy rồi sụp đổ chóng vánh của Penn Square Bank, một ngân hàng nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn trong cơn sốt dầu khí ở Oklahoma đầu những năm 1980. Cuốn sách không chỉ kể lại một vụ đổ vỡ tài chính, mà còn giải thích vì sao một ngân hàng nằm trong trung tâm thương mại ở Oklahoma City lại có thể trở thành mắt xích làm rung chuyển cả hệ thống ngân hàng Mỹ. Với giọng văn sắc sảo, giàu quan sát và đôi khi châm biếm, Singer biến một câu chuyện tài chính tưởng như khô khan thành một bản điều tra sinh động về lòng tham, sự liều lĩnh và những lỗ hổng của giám sát ngân hàng. Tác phẩm đặc biệt hữu ích cho người quan tâm đến lịch sử tài chính, đạo đức doanh nghiệp và cách những bong bóng kinh tế hình thành rồi vỡ ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Penn Square Bank, một ngân hàng nhỏ nhưng gây chấn động cả hệ thống tài chính. Trọng tâm của cuốn sách là Penn Square Bank, một ngân hàng chuyên cho vay liên quan đến dầu khí ở Oklahoma City, nơi tiền bạc chảy theo nhịp bùng nổ của ngành năng lượng. Mark Singer cho thấy đây không phải là một tổ chức lớn về quy mô, nhưng lại có sức ảnh hưởng vượt xa vị trí của nó vì đã tham gia vào những khoản cho vay rủi ro và bán nợ cho các định chế khác. Điểm đáng chú ý là thất bại của ngân hàng không chỉ là chuyện một đơn vị địa phương sụp đổ, mà còn kéo theo hiệu ứng dây chuyền, làm lộ ra sự dễ tổn thương của cả mạng lưới tài chính. Cuốn sách vì thế giúp người đọc hiểu rằng trong hệ thống ngân hàng, quy mô không phải lúc nào cũng quyết định mức độ nguy hiểm. Một tổ chức nhỏ nhưng vận hành thiếu kiểm soát vẫn có thể gây hậu quả rộng lớn khi nó được kết nối với nhiều mắt xích khác trong nền kinh tế. Thứ hai, cơn sốt dầu khí và cơ chế đẩy tiền đi quá nhanh trong thời boom. Singer đặt câu chuyện của Penn Square vào bối cảnh bùng nổ dầu khí ở Oklahoma, khi kỳ vọng lợi nhuận cao làm cho tiền lưu thông nhanh mạnh và ít bị nghi ngờ hơn bình thường. Chính môi trường này tạo ra cảm giác rằng tăng trưởng sẽ tự kéo dài, còn các khoản vay rủi ro có thể được biện minh bằng triển vọng thị trường. Cuốn sách cho thấy khi giá trị tài sản và lòng tin tăng cùng lúc, các tiêu chuẩn thẩm định dễ bị nới lỏng. Và các quyết định tài chính thường dựa trên đà hưng phấn hơn là phân tích thận trọng. Đây là một bài học quan trọng về chu kỳ kinh tế vì nó giải thích cách mà boom times thường làm con người nhầm lẫn giữa tốc độ kiếm tiền và chất lượng của nền tảng tài chính. Từ đó, tác phẩm không chỉ kể chuyện về Oklahoma mà còn gợi ra một cơ chế quen thuộc trong nhiều cuộc khủng hoảng khác khi dòng tiền quá dễ dàng. Rủi ro thường bị che khuất cho đến lúc đã quá muộn. Thứ ba, lòng tham, văn hóa phòng giao dịch và những thói quen khiến sai phạm trở nên bình thường. Một điểm mạnh của Funny Money là không chỉ dừng ở con số hay sự kiện, mà đào sâu vào môi trường văn hóa đã khiến các hành vi nguy hiểm được chấp nhận như chuyện thường ngày. Theo cách Singer trình bày, Penn Square Bank vận hành trong bầu không khí pha trộn giữa sự ngông cuồng, tinh thần bạn bè và những trò đùa của nhóm nam giới trong thế giới tài chính địa phương. Chính thứ văn hóa này làm mờ ranh giới giữa mạo hiểm và vô trách nhiệm, giữa tự tin và ảo tưởng. Cuốn sách cho thấy sai phạm tài chính hiếm khi xuất hiện như một cú sốc đơn lẻ, mà thường tích tụ từ những hành vi nhỏ được dung thứ nhiều lần. Khi các chuẩn mực nội bộ suy yếu, việc cho vay thiếu thận trọng hay đánh cược bằng tiền của người khác có thể trở thành một phần của nhịp làm việc hàng ngày. Vì thế, tác phẩm có giá trị như một nghiên cứu về đạo đức tổ chức, nơi bầu không khí bên trong doanh nghiệp có thể nguy hiểm, không kém các quyết định chính thức. Thứ tư, giới hạn của giám sát và cách hệ thống để một ngân hàng đi quá xa. Cuốn sách gợi ra một bài học rất rõ về sự bất lực tương đối của giám sát khi những dấu hiệu rủi ro bị che lấp bởi tăng trưởng và quan hệ kinh doanh. Penn Square Bank không sụp đổ chỉ vì một sai sót đơn lẻ, mà vì nhiều lớp kiểm soát đã không đủ mạnh để chặn đà mở rộng quá mức của nó. Singer cho thấy hệ thống tài chính thời đó có những khoảng trống lớn, nơi sự tin tưởng giữa các bên, các mối quan hệ trong ngành và sự hấp dẫn của lợi nhuận ngắn hạn có thể lấn át nguyên tắc thẩm định. Điều này khiến tác phẩm vượt khỏi phạm vi một câu chuyện lịch sử địa phương để trở thành một lời nhắc về cấu trúc của khủng hoảng tài chính. Người đọc có thể thấy rằng, nếu giám sát chậm hơn tốc độ sáng tạo ra rủi ro, thì hậu quả sẽ không dừng ở một ngân hàng. Thay vào đó, chúng lan sang các tổ chức khác, làm lộ ra mức độ phụ thuộc lẫn nhau của toàn bộ thị trường tín dụng. Cuối cùng, lối viết châm biếm, giàu chi tiết giúp một câu chuyện ngân hàng trở nên dễ đọc. Ngoài giá trị tư liệu, Funny Money còn nổi bật nhờ cách kể chuyện của Mark Singer. Ông không viết theo lối khô cứng của một báo cáo tài chính, mà dùng giọng văn giàu nhịp điệu, sắc bén và có phần hài hước để làm nổi bật sự phi lý trong hành vi con người. Nhờ vậy, một chủ đề phức tạp như nợ xấu cho vay năng lượng và đổ vỡ ngân hàng trở nên dễ tiếp cận hơn với độc giả phổ thông. Cách viết này cũng có tác dụng phê bình vì sự châm biếm làm lộ rõ cái ngớ ngẩn trong niềm tin mù quáng vào tăng trưởng và quyền lực tiền bạc. Dù cuốn sách không đi sâu vào phân tích tâm lý từng nhân vật như một tiểu thuyết, nó vẫn thành công trong việc dựng nên một bức tranh xã hội sống động. Độc giả đọc sách không chỉ để biết Penn Square Bank đã sụp đổ thế nào, mà còn để thấy một giai đoạn lịch sử tài chính được kể lại bằng quan sát sắc sảo, giúp thông tin khó trở thành một câu chuyện có sức thuyết phục. Kết luận, Funny Money phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử ngân hàng, khủng hoảng tài chính, đạo đức kinh doanh và cách các cơn sốt đầu cơ làm biến dạng quyết định của con người. Người làm trong lĩnh vực tài chính có thể rút ra bài học về thẩm định rủi ro, quản trị tín dụng và giới hạn của niềm tin vào tăng trưởng nhanh. Người đọc phổ thông cũng sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó giải thích một biến cố kinh tế phức tạp bằng ngôn ngữ rõ ràng, gần với đời sống, nhưng vẫn đủ sắc bén để cho thấy bản chất của sai lầm hệ thống. Điều làm sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là nó không chỉ kể lại một vụ sụp đổ ngân hàng, mà còn dựng lên toàn bộ bối cảnh văn hóa và tâm lý đã nuôi dưỡng vụ sụp đổ đó. Mark Singer kết hợp điều tra, lịch sử kinh tế và giọng kể có châm biếm nên cuốn sách vừa có giá trị tư liệu, vừa có sức đọc mạnh. Đây là kiểu sách giúp người đọc hiểu rằng khủng hoảng tài chính không bao giờ chỉ là chuyện con số, mà luôn là câu chuyện về con người, thể chế và những giới hạn của lòng tham. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Singer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!